là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cùng với hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm qua trên sông Hồng đã khiến trên 3.000 m2 đất trồng dâu nuôi tằm ven sông của xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc sản xuất của bà con. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự có phản ánh về vấn đề này, tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả từ đề án hỗ trợ chăn nuôi ở xã Hán Đà, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn mô hình tuyến đường thanh niên tự quản của thành đoàn Yên Bái đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 10 nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp. Chúng tôi xin thông tin về 10 nghị quyết này. 1. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng dân tỉnh năm 2019. 2. Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, bao gồm vốn trái phiếu chính phủ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái. 3. Nghị quyết về một số nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020. 4. Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái. 5. Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Yên Bái tại nghị quyết số 27 của Hội đồng dân tỉnh khóa 18 kỳ họp thứ 6. 6. Nghị quyết về thông tin danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. 7. Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, thông thường, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2017. 8. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. 9. Nghị quyết về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020. 10. Nghị quyết về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Ngày 3 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Sau tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên tập hợp ngày càng đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức hội đoàn thể, tiếp tục triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo, đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã hỗ trợ tặng quà trên 61.000 xuất quà trị giá hơn 20 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai. Quỹ vì người nghèo ba cấp vận động tiếp nhận gần 1 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng tổ chức trên 270 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp và phối hợp với trên 551 lượt công dân, tiếp nhận 62 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó có 26 đơn được phúc đáp. Từ nay đến hết năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15 và hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Sáng nay, Sở Y tế Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới dự. 6 tháng đầu năm, ngành y tế Yên Bái đã khẩn trương sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn với 21 đơn vị đầu mối, sáp nhập trung tâm giám định y khoa vào bệnh viện đa khoa tỉnh, 9 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế, 18 trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực, giải thể một phòng khám đa khoa khu vực, 11 trạm y tế tại nơi có bệnh viện, trung tâm y tế không thực hiện khám chữa bệnh ban đầu. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ tiêm chủng tăng, hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đảm bảo yêu cầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở, tăng cường bố trí bác sĩ định kỳ xuống xã để khám bệnh, cử cán bộ y tế tại các trạm y tế xã học tập nâng cao trình độ. Tiếp tục hợp tác với các bệnh viện tuyến trên và giữa các bệnh viện công với nhau, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tăng cường công tác thanh kiểm tra và tiếp tục đổi mới phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt, đường bộ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái và Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào về việc yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, cùng với đó triển khai ngay một số nội dung trọng tâm sau. Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến luật đường sắt, chỉ đạo Ban An toàn giao thông các địa phương có đường sắt đi qua tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ký cam kết không để phát sinh thêm lối đi tự mở trên địa bàn, ra soát cắm biển chú ý tàu hỏa tại các điểm còn thiếu, ra soát kiểm tra tình hình nền mặt đường tại các lối đi tự mở và đảm bảo êm thuận an toàn cho người phương tiện khi đi qua đường sắt. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông triển khai việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về đường sắt, phối hợp với thanh tra đường sắt tổ chức kiểm tra hệ thống đường ngang đường sắt trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, chỉ đạo lực lượng liên quan phối hợp với chính quyền xử lý các hành vi vi phạm làm che khuất tầm nhìn tại các điểm giao cắt trên tuyến đường được giao quản lý, phối hợp với các địa phương tổ chức phát quang tầm nhìn cả hai phía đường bộ và đường sắt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua các đường ngang. Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng và địa phương thực hiện công tác giải tỏa đảm bảo tầm nhìn cho cả hai phía đường bộ và đường sắt khi có yêu cầu, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm như xâm hại biển báo, nhổ cọc hạn chế chiều rộng lối đi tự mở do ngành đường sắt xây dựng đã bàn giao cho các địa phương quản lý. Ủy ban nhân dân các huyện Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái bố trí kinh phí phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt để triển khai tổ chức trực gác đối với 6 lối tự mở có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào phát quang tầm nhìn cả hai phía đường bộ và đường sắt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua các đường ngang, đặc biệt chú ý tại các vị trí như đã nêu ở trên. Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao nhau giữa đường sắt và đường bộ như đã nêu trên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, cùng với hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm qua trên sông Hồng đã khiến trên 3.000 mét vuông đất trồng dâu nuôi tằm ven sông của nhân dân xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm qua, thu nhập của gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Đình Xây, xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên chủ yếu dựa vào gần 5-6 đất soi bãi ven sông Hồng để trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, hơn 4 sào đất của gia đình ông Phong đã bị cuốn theo dòng nước. Chưa kể căn nhà bao năm gom góp xây dựng được cũng đang có nguy cơ bị sạt lở. Bởi tình trạng sạt lở ven sông Hồng, ông Nguyễn Thành Phong, thôn Đỉnh Xây, xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi đẻ trên cái bờ sông này, trên trước không có cái tình trạng này. Năm ngoái có hút, anh em chúng tôi, bà con, tròm tròm tôi đuổi, có thứ đỡ đi một phần, tức là sau khi tàu rút thì cái sạt lở đỡ đi. Nhưng năm nay thực ra nếu nói từ đầu năm nay phải nói rằng thuyền hoạt động liên tục ở đây. Thế cho nên anh em bà con chúng tôi có một lúc thì thôi, tất nhiên là chính quyền chúng tôi cũng có can thiệp. Thế nhưng sau chính quyền về, các anh công tác về cái tiếp tục họ cứ lùi lên trên, làm cái lùi xuống thế này tí họ lại lên. Đây là tất cả đó là sự thật. Thế nên theo tôi là nguyên nhân này do tàu đáy sỏi hút vàng và hút cát gây nên cái sạt lở của chúng tôi như thế này.
Không chỉ có gia đình ông Phong mà rất nhiều hộ gia đình ở thôn Đình Xây, xã Bào Đáp cũng đang phải sống trong tình trạng lo lắng, bất an khi vừa mất đất sản xuất, mất đường giao thông đi lại, đường điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, vừa có nguy cơ mất nhà do tình trạng sạt lở ven sông Hồng ngày càng nghiêm trọng. Hiện toàn xã Bào Đáp có khoảng hơn 3.000 mét vuông đất xoay bãi ven sông Hồng, trong đó chủ yếu là đất trồng dâu nuôi tằm. Không chỉ bị sạt lở, hơn 2 hecta dâu tằm của xã Bào Đáp còn bị ngập úng và vùi lấp do bùn từ sông Hồng tràn vào, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng dâu nuôi tằm. Tuy chưa có thống kê chính xác, nhưng với những diện tích dâu bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua đã và đang ảnh hưởng đến việc nuôi tằm của người dân, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con trong xã. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay thì cái điểm sạt lở này thì nước sông vẫn đang trong quá trình lên thế này và mùa mưa chưa kết thúc nên là khả năng sạt lở đấy vẫn tiếp tục diễn ra. Và chúng tôi cũng đang lo ngại là cái điểm sạt lở này thì sẽ sạt lở sâu nữa. Và nếu sạt lở sâu nữa thì sẽ sạt lở tới khu vực nhà dân. Một số hộ dân đang có nguy cơ là nếu không dừng lại thì sẽ sạt lở vào đến nhà dân.
Để hạn chế tình trạng sạt lở ven sông Hồng ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây, huyện Trấn Yên đề nghị các ban ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi, đặc biệt là khai thác cát trái phép, khai thác ngoài vùng được cấp phép của các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh nhiều diện tích đất sản xuất ven sông Hồng tại xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên bị sạt lở nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong công tác cứu trợ nhân dân vùng lũ, huyện Văn Chấn xác định thông tuyến đường Suối Quyền An Lương là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Không chỉ huy động sức người theo phương châm 4 tại chỗ, huyện Văn Chấn cũng đang huy động máy móc, phương tiện kỹ thuật để mở đường lên trung tâm xã An Lương, thuận tiện cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Cây cầu qua suối Tạng Chan trước đây là con đường duy nhất nối liền trung tâm xã đi thôn Sài Lương của xã An Lương, nhưng đã bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ. Với quyết tâm nhanh chóng thông đường, tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng tăng cường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của huyện cùng máy móc san gạt làm cầu tạm bắc qua suối Tạng Chan. Cây cầu hoàn thành đã góp phần hỗ trợ việc cứu hộ cứu nạn, giúp người dân ở thôn Sài Lương nhanh chóng khắc phục thiệt hại mưa lũ cũng như tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men đến người dân. Thượng úy Phạm Xuân Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Hôm nay thì đợt này thì do cơn bão thì anh em tăng cường lên địa bàn để cùng với nhân dân là giúp nhân dân làm sao để cho thông đường, và hiện tại là anh em đang cùng với nhân dân, cùng anh em trên địa bàn là làm cái cầu để thông cho giúp bà con lưu thông, mong muốn là bà con được lưu thông và mọi tuyến đường được lưu thông trên địa bàn để tạo điều kiện cho bà con làm ăn buôn bán.
Xã An Lương hiện có hơn 40 km đường giao thông nông thôn. Trong trận mưa lũ vừa qua đã làm sạt lở gần 120 điểm, khối lượng trên 34.000 mét khối đất đá. Trong đó nhiều tuyến đường trọng điểm của xã An Lương bị sạt lở cả ta luy dương và ta luy âm, khe suối tạo thành dòng ngăn cách tuyến đường với chiều rộng từ 45 đến 50 mét, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và khắc phục hậu quả. Các tổ công tác của huyện Văn Chấn và chính quyền địa phương đã huy động máy móc hạ thấp độ cao mặt đường để làm cầu tạm bắc qua, san gạt tạo nền đường để xe máy có thể lưu thông trên các tuyến đường, tiếp cận khu vực bị thiệt hại. Mặt khác, huy động máy móc nhân lực mở tuyến đường từ thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng đến xã An Lương. Ông Phan Nguyên Hà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn nói.
Tập trung vào là làm một số những cái cây cầu tạm để bắc qua những con suối để đảm bảo làm sao lực lượng tiếp cận ứng cử bên ngoài thì có thể là tiếp cận được với bên trong này với bằng những cái phương tiện là tập trung chủ yếu là đi xe máy, phương tiện đi đảm bảo được đi xe máy đi vào được trong khu này.
Đây là ý kiến của ông Hoàng Đình Cội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn.
Đã sử dụng tại chỗ, thứ nhất là phương tiện về con người, thứ hai là máy xúc tại chỗ để lưu thông đường giao thông. Và đồng thời là khắc phục ngay cái sự cố cái cầu đầu cầu treo nó bị sập, sử dụng bằng cái vật liệu cây gỗ để huy động lực lượng công an quân sự và cán bộ xã, ban chỉ đạo của xã là tổ chức làm ngay cái cầu để nối thông giữa mỏm 1 và mỏm 2.
Trên tuyến đường trục chính đi An Lương, hai thôn Thẩm Có và Vàng Ngần của xã Suối Quyền cũng bị thiệt hại nặng. Hệ thống giao thông tê liệt với hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở, nhiều hàm ếch và khe suối lớn. Mưa lũ đã cuốn trôi cầu cứng Cản Tao trị giá hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nước rút, các đơn vị doanh nghiệp Thủy điện Văn Chấn đã huy động máy móc, công nhân kỹ thuật làm cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm, huy động 3 máy xúc làm việc liên tục, san gạt để tạo nền đường, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn trao đổi như sau.
Là khắc phục giao thông, bắc những cây cầu tạm, ví dụ như là qua cổng trời, rồi qua các cái khe suối lớn để đảm bảo là các lực lượng có thể đi vào tiếp cận nhanh nhất với lại cái nơi bị thiệt hại.
Đến thời điểm này, tất cả các bản trong vùng lũ đều đã được các lực lượng chức năng tiếp cận và cứu trợ. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục tăng cường lực lượng và máy móc san lấp, gia cố các điểm xung yếu, đảm bảo thông tuyến an toàn. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng tiến hành khảo sát, xem xét các phương án sửa chữa và thông tuyến, đảm bảo việc đi lại lâu dài và an toàn của bà con nhân dân.
Tiếp theo chương trình là ghi nhận về hiệu quả từ đề án hỗ trợ chăn nuôi ở xã Hán Đà, huyện Bình. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Là địa phương có tiềm năng lợi thế lớn về đất đai, nguồn thức ăn tại chỗ dồi dào, nên những năm gần đây, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Trong đó ưu tiên phát triển chăn nuôi trâu bò, dê với mục tiêu khôi phục đàn trâu, phát triển bò bằng việc tận dụng tối đa nguồn cỏ tự nhiên sẵn có và chủ động nguồn trồng cỏ làm thức ăn xanh cho gia súc. Trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, ngay từ năm 2016, khi đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi được triển khai, xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình xây dựng các cơ sở chăn nuôi bò tập trung theo hướng an toàn bền vững, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đàn bò, nâng cao giá trị thu nhập, góp phần thực hiện tiêu chí 10 trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Trần Văn Tần ở thôn Chắc Đà 1, xã An Đà, huyện Yên Bình được hỗ trợ 15 triệu đồng vào năm 2016 theo đề án hỗ trợ chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. Cùng với số tiền 80 triệu đồng tích góp của gia đình, ông đầu tư mua 3 con bò cái sinh sản. Sau một thời gian chăn nuôi nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đến nay mỗi năm đàn bò của gia đình ông mang lại nguồn thu từ 70 đến 80 triệu đồng. Ông Tần chia sẻ.
Gia đình tôi coi như là có nhà nước có hỗ trợ được 15 triệu thì coi như sửa trang trại chuồng bò xong rồi còn một số thì coi như mua thêm một vài con bê để thêm chăn nuôi cho thu nhập cho gia đình.
Cũng tham gia đề án hỗ trợ chăn nuôi nhưng do không có bãi chăn thả, gia đình lại ít người nên chị Hà Thị Quyên ở thôn Chắc Đà 1, xã Đà, huyện Bình lại lựa chọn cách nuôi nhốt. Gia đình anh chị đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng thêm cỏ voi và mua thêm một con bò cái. Được chăm sóc tốt nên năm 2017, chị Quyên bán được 6 con bò, thu lãi gần 100 triệu đồng. Chị Quyên cho biết thêm.
Năm 2016 thì gia đình đã được cái dự án chăn nuôi bò thì chúng tôi đã được cái tiền đấy thì mua thêm một con bò giống để chăn nuôi thêm để được thu nhập gia đình được cao hơn. Không bị bệnh, biết gì từ năm nuôi là không bò không bao giờ bị bệnh ốm đau gì cả.
Gia đình ông Trần Văn Tần cũng gia đình chị Hà Thị Quyên chỉ là hai trong số rất nhiều hộ ở xã An Đà chọn chăn nuôi đại gia súc là hướng phát triển kinh tế chính cho gia đình. Người dân nơi đây đang dần nhận thức được lợi ích của việc chăn nuôi đại gia súc mang lại. Từ chỗ trước đây bà con chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ tập trung, thì hiện nay nhiều gia đình trong xã đã chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Thời gian qua, chính quyền xã An Đà đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi đại gia súc như tạo nguồn vốn vay cho nhân dân, hỗ trợ làm chuồng trại, thức ăn, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động nhân dân không chăn thả gia súc và tích cực trồng cỏ voi. Do đó hầu hết các hộ đều đã chủ động nguồn thức ăn cung cấp cho chăn nuôi. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình cũng thực hiện làm cây rơm để tạo nguồn thức ăn bổ sung trong mùa đông cho trâu bò. Kinh tế địa phương phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt trên 30 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Xã Hán Đà trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới. Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hán Đà cho biết.
Sau khi là có cái tái cơ cấu sản xuất và sự động viên giúp đỡ hỗ trợ của nhà nước, và xã cũng phấn đấu tuyên truyền tổ chức cho nhân dân học tập, và cũng đã điều kiện kinh tế của nhân dân đã phát triển rất là tốt, và đến tháng 10 năm 2016 xã đã cán đích nông thôn mới, bởi vì là theo như đăng ký của xã là đến 2019 thì xã mới về, nhưng xã đã cán đích sớm hơn là do công tác tổ chức tuyên truyền vận động và bà con dân nỗ lực phấn đấu. Khi về chuẩn nông thôn mới rồi thì xã bây giờ tiếp tục duy trì các cái tiêu chí đã đạt được, và các cái mô hình kinh tế trong nhân dân ấy, thì thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con của các chính ngay hộ gia đình đó và con em của chính ngay hộ gia đình đó. Ngoài ra cũng tạo điều kiện cho rất nhiều những người dân mà không có việc làm hoặc nhàn rỗi thì giúp đỡ cho có công ăn việc làm.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, đồng thời tạo khí thế thi đua trong lao động sản xuất, thời gian tới xã An Đà sẽ tăng cường khai thác các nguồn vốn vay qua các kênh để hỗ trợ giúp đỡ người dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, đồi rừng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, nhân rộng các mô hình hay, những cách làm hiệu quả để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới của huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận về hiệu quả từ đề án hỗ trợ chăn nuôi ở xã Hán Đà, huyện Bình. Chương trình xin tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, tuyến đường thanh niên tự quản là một trong những mô hình nhằm thu hút tập hợp thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường được Thành đoàn Yên Bái duy trì từ nhiều năm nay. Mô hình này đã phát huy được hiệu quả trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình này qua phóng sự sau. Như thường lệ, cứ 2 tuần một lần, các đoàn viên thanh niên của thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái lại tập trung để thu gom rác thải, dọn dẹp các tuyến đường trong thôn và tuyên truyền luật giao thông đến người dân. Việc làm này đã được các đoàn viên thanh niên xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái duy trì từ hơn 1 năm nay khi triển khai xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên tự quản. Chị Đỗ Thị Ngân Hà, đoàn thanh niên xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Được tham gia cùng với các đồng chí đoàn viên thanh niên ở xã Âu Lâu với cái mô hình là đoàn tuyến đường thanh niên tự quản, thì là chúng tôi thì thường hàng một tháng khoảng 2 lần thì là chúng tôi sẽ tổ chức dọn dẹp vệ sinh và đảm bảo an toàn giao thông ở một tuyến đường trên 13 trên 13 thôn của xã Âu Lâu. Để được tham gia cái hoạt động này thì bản thân tôi thì cảm thấy rất là ý nghĩa, bởi vì với cái mô hình của các bạn đoàn thanh niên xã Âu Lâu xây dựng và phát triển thì nó sẽ góp phần vào cái sự phát triển chung của nông thôn mới của xã Âu Lâu, và một điều đặc biệt đó là tạo ấn tượng rất tốt đối với bà con nhân dân của từng thôn trong xã.
Không chỉ có chi đoàn thôn Nước Mát mà 13 chi đoàn của đoàn xã Âu Lâu đều duy trì mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, trong đó mỗi chi đoàn phụ trách một tuyến đường, cứ 2 tuần một lần hoặc vào chủ nhật cuối cùng của tháng, các đoàn viên thanh niên lại tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường tránh ngập úng trong mùa mưa lũ, đồng thời tổ chức tuyên truyền luật giao thông, các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông đến các đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân trong khu dân cư. Thường xuyên ứng trực bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra. Anh Nguyễn Thành Kiên, Bí thư đoàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Công trình thanh niên tuyến đường thanh niên tự quản của Ban chấp hành đoàn xã Âu Lâu là một công trình chào mừng thành công đại hội đoàn thành đoàn Yên Bái từ đầu năm 2017. Và Ban chấp hành đoàn xã Âu Lâu đã duy trì từ đầu năm tháng 3 năm 2017 đến nay. Và hiện nay thì Ban chấp hành đoàn xã Âu Lâu quản lý 13 tuyến đường thanh niên tự quản. Và trong các tuyến đường thanh niên tự quản thì hàng tháng thì Ban chấp hành đoàn xã Âu Lâu sẽ phát động tại một điểm chi đoàn, và từ đó thì các chi đoàn còn lại thì sẽ phối hợp với nhân dân trong thôn và cùng với các đoàn thể trong thôn để tổ chức dọn dẹp tuyến đường thanh niên tự quản. Trong tuyến đường này thì chúng tôi sẽ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường cho những người dân sinh sống trong tuyến đường. Ngoài ra thì cũng phối kết hợp để tuyên truyền về an toàn giao thông và đảm bảo cho đoàn viên thanh niên có mặt kịp thời khi có những tai nạn xảy ra trên tuyến đường. Trong thời gian tới thì Ban chấp hành đoàn xã Âu Lâu sẽ vẫn duy trì các tuyến đường thanh niên tự quản và sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các chi hội đoàn thể tại các chi đoàn tại các thôn để làm sao mà phát huy tốt được tuyến đường thanh niên tự quản mà đảm bảo phù hợp với lứa tuổi thanh niên và cũng mang lại ý nghĩa thiết thực đối với bà con nhân dân, đảm bảo cho bà con nhân dân có một cái nhìn khác đối với thanh niên thế hệ bây giờ.
Từ những việc làm thiết thực của các đoàn viên thanh niên khi tham gia mô hình tuyến đường thanh niên tự quản đã góp phần nâng cao ý thức của mỗi đoàn viên thanh niên cũng như nhiều người dân địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, không dựng xe dưới lòng đường, không cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, làm nơi buôn bán, thực hiện tốt luật an toàn giao thông. Đến nay, ngoài xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã duy trì trên 30 tuyến đường thanh niên tự quản. Chị Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái nói.
Trong thời gian tới thì Thành đoàn Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn sẽ thường xuyên tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và với các nội dung công việc như là quét dọn vệ sinh các tuyến đường và bóc xóa quảng cáo giao vặt trái quy định trên các cột điện bờ tường và trồng hoa hai bên lề đường. Thế và cùng với đó thì sẽ thành lập các đội thanh niên tình nguyện để tuyên truyền vận động nhân dân là sẽ thực hiện những cái quy định về nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Thế và cụ thể như là không lấn chiếm lòng lề đường, không lấn chiếm hành lang đường. Thế và để xe sai quy định, cùng với đó là đổ rác cũng phải đúng giờ và theo quy định, không đổ nước ra đường. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để đảm bảo cái hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường. Thế và đối với những cái đơn vị, những cái tuyến đường mà chưa có hệ thống điện chiếu sáng thì các cơ sở đoàn cũng sẽ nghiên cứu để triển khai thực hiện những cái công trình về thắp sáng đường quê và thắp sáng đường ngõ. Thế và để đảm bảo cho cái việc người dân lưu thông ở trên đường an toàn.
Mô hình tuyến đường thanh niên tự quản được triển khai đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho các đoàn viên thanh niên, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khẳng định vai trò xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào quý vị và các bạn.